Thi Thiên 113 ca ngợi về tình yêu thương của Chúa, ca ngợi về danh của Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 113 câu thứ nhất và câu thứ hai. Hallelujah! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mỗi chúng ta được làm con cái của Ngài. Thì giờ này chúng ta sẽ ngợi khen danh Chúa. Trân trọng kính mời ban thờ phượng, chúng ta sẽ ngợi khen Chúa hai bài biệt thánh ca: Từ cõi lòng sâu thẳm và Chúa luôn mở lối.
Xin thần linh Chúa hiện diện giữa đền thánh Ngài. Xin thần linh Chúa hiện diện trong tâm lòng sâu thẳm của chúng ta, để mỗi chúng ta cùng ca ngợi tôn vinh Chúa với sự tươi mới và sự ca ngợi Ngài. Xin hội thánh cùng ca ngợi Chúa từ bài hát Từ cõi lòng sâu thẳm.
Cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện ngày vinh hiển trong lòng này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Lạy Chúa, thân thiết xin Ngài đến, mãi nước sông tươi mát chúng con, đưa hồng tin chúng con đến với Cha. Lạy Chúa, xin Chúa khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tấm lòng mở tâm, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn.
Hiệp nhất đến với Chúa lòng biết ơn Ngài.
Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện ngày vinh hiển trong lòng này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, đời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Chúng con thân thiết xin Ngài đến, hãy nụ sông tươi mát chúng con, đưa hồng linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Chúa khiến cho lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng mở ta, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Hỡi Chúa, bãi nước sông tươi mát chúng con, đưa hồng linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Chúa khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng mở tâm, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn.
Xin chúng ta hướng lòng kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời, là Đấng sáng tạo, là Cha chí thánh của chúng con. Chúng con dâng lời ngợi khen sự oai nghi, sự cao cả, sự tốt lành của Chúa. Nguyện các tầng trời vui vẻ, đất và muôn vật trên đất mừng rỡ trong ơn yêu thương cứu chuộc của Ngài. Lạy Cha kính yêu là hy vọng, là sự trông cậy của chúng con. Ở giữa thế giới này, ở bên ngoài quay quắt bận rộn, Chúa đem chúng con đến đây. Chúng con gác tất cả mọi điều của thế gian này, chúng con đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con đến đây ra mắt Chúa, dâng tấm lòng của chúng con lên thờ phượng Ngài. Thật không có đặc ân nào lớn hơn là giờ này chúng con được ở trong sự hiện diện của vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Lạy Chúa, xin kéo chúng con vào không gian của sự kính yêu tôn thờ Ngài. Xin cho mọi tiếng nói, mọi lời mời gọi của thế gian giờ này yên lặng để một mình Chúa nói với lòng của chúng con. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con biết nghiêm túc về cuộc sống Chúa ban, với mục đích tập trung vào chính Ngài, giúp chúng con nhớ đến Chúa, nói về Chúa, và đừng để bất cứ điều gì trên trần gian này làm chúng con xa Chúa. Lạy Chúa, xin cho sâu xa linh hồn của chúng con nhận biết tất cả những gì của trần gian chỉ là tạm thời, là hư không. Duy chỉ mình Chúa là trường cửu, duy chỉ mình Chúa là tất cả, một mình Chúa là nguồn ủi an, là thỏa mãn của linh hồn của chúng con. Lạy Chúa là đấng đã truyền bão phải yên, gió phải lặng, là đấng kéo chúng con lên khi chúng con hỏng sụp. Lạy Chúa, xin hãy dẹp những sao chuyến của chúng lòng của chúng con giờ này, và xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn vâng phục Ngài. Lạy Chúa, xin cho cám dỗ thay vì kéo làm cho chúng con xa Chúa, thì xin kéo chúng con đến gần Ngài hơn. Xin giúp cho chúng con sống một đời sống ký thác vào chính Chúa, vì chỉ một mình Ngài mà thôi. Vì Chúa ơi, Ngài là đấng không hề lay chuyển. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con phụng dịu sự gì ngoài Chúa. Xin giúp chúng con thấu hiểu tình yêu của Chúa, tình yêu mà Ngài đã yêu chúng con, hy sinh cho chúng con như chúng con là tất cả của Ngài. Lạy Chúa, để chúng con có thể thưa rằng Chúa ơi, Ngài là tất cả của chúng con. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con nghe được tiếng Chúa chiều nay. Xin cho chúng con gặp Chúa trong lời làm tươi mới, lời nâng đỡ, lời giúp cho chúng con dấn thân theo Chúa bằng sức mới của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ trọng thể này lên ba ngôi Đức Chúa Trời và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời quý vị hành cùng an tọa.
Xin hội thánh tiếp tục, chúng ta sẽ đọc kinh thánh đối đáp được chép trong Thi Thiên đoạn 27 từ câu 1 cho đến câu thứ 14. Thi Thiên 27 từ câu 1 cho đến câu thứ 14. Đây cũng là phần kinh thánh nền tảng mà mục sư diễn giả buổi tối hôm nay sẽ giải bài lời Chúa cho chúng ta. Xin hội thánh cùng đọc với tôi theo thể đối đáp. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài, hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xua đuổi kẻ tôi tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận, khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi. Xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài, nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào các lối bằng thẳng. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Nguyện lời của Chúa sẽ ở cùng chúng ta trong buổi tối hôm nay. Thì giờ này, ban hát của Hội Thánh Austin sẽ có một bài thánh ca để ca ngợi Chúa trong thời giờ này. Thánh ca 186, ơn sâu.
Yeah.
con nhận làm con ơn ơn. Qua lời kinh thánh chỉ mình tôi thường nên yêu Giêsu chân thật.
Cúi lạy Chúa là Đức Chúa Trời thiên phụ từ ái của chúng con. Chúa ơi, thì giờ này mọi tấm lòng của chúng con bày tỏ biết ơn Chúa qua sự dâng hiến. Chúng con có những tài vật nhỏ để dâng lên cho Ngài và tấm lòng của chúng con. Xin Chúa vui nhậm những tài vật của chúng con dâng thì giờ này. Xin Chúa bổ sức lại cho quý ông bà, quý tôi tớ Chúa, quý ông bà anh chị em chúng con dâng hiến buổi tối hôm nay. Xin Chúa chúc phước cho mọi người, mỗi từng gia đình một, từng cá nhân một, từng hội thánh chúng con. Và chúng con những ngày tới Chúa cho chúng con sức khỏe, chúng con có công ăn việc làm. Chúa cho chúng con có tấm lòng dâng hiến rời rộng Chúa nhiều hơn nữa bởi sự biết ơn Ngài đã chu cấp cho chúng con trong cuộc đời này. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội thánh an tọa.
Suốt cuộc đời này còn nhiều vì gặp nhiều sóng gió, nhưng mỗi chúng ta là bài ca để ca ngợi Chúa, cảm tạ ơn Ngài. Xin kính mời hội thánh cùng đứng. Chúng ta sẽ đọc câu gốc của kỳ trại năm nay của chúng ta được chép trong Thi Thiên đoạn 43 câu thứ 5. Với chủ đề của kỳ trại năm nay là trông cậy Chúa và được chép cái câu gốc được Thi Thiên 43 câu thứ 5. Xin hội thánh cùng đọc với tôi, cùng tôi đọc hai lần câu kinh thánh này. Xin chúng ta cùng khởi sự. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Kính mời hội thánh an tọa. Trước khi mục sư Trần Thiện Minh sẽ đến đây để ban phát sứ điệp của lời Chúa, mục sư Lưu Đức Thọ, trưởng ban tổ chức, sẽ có một vài lời để giới thiệu về diễn giả. Xin kính mời mục sư.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, một số quý vị tại đây thì biết đầy tớ của Chúa, diễn giả của chúng ta buổi tối hôm nay. Nhưng một số phần đông quý vị thì chưa có cơ hội, chưa có dịp để biết về đầy tớ của Chúa. Kính thưa quý vị, về phương diện tổ chức hành chánh của giáo hạt, thì đầy tớ của Chúa, mục sư Trần Thiện Minh, ông là nghị viên trong ban chấp hành giáo hạt. Với cái trách nhiệm đó, ông phải cùng với mục sư giáo hạt trưởng đi đây đi đó, ở khắp nơi các hội thánh để chăm sóc, để giảng dạy, để giải quyết, để nâng đỡ con dân Chúa khắp nơi ở trong giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Đó là nói về cái phương diện cấp lãnh đạo, về cái chức vụ. Và chúng thấy rằng Chúa cũng đã dùng đầy tớ Chúa trong suốt nhiều năm qua, với cái nhận định riêng của chúng tôi, đó là Chúa dùng ông có cái ơn để mở hội thánh. Mở hội thánh, ông thành lập nhiều hội thánh trong khu vực New England, New Jersey, South New Jersey, ở hội thánh Stratford. Tôi nói là có thể là mình đúng là Chúa phải được sáng danh, nhưng Chúa dùng đầy tớ của Chúa mở những cái công việc của các hội thánh, các nhóm ở khu vực đó mà tôi nói là tôi kể chắc là thiếu sót. Và Chúa dùng đầy tớ trong cái công việc đó. Về một phương diện đồng lao trong chức vụ, cá nhân chúng tôi kể ông là một người anh đi trước. Vì khi chúng tôi mới chập chững bước vào trường Kinh Thánh tham dự kỳ trại, thì anh nói khi nào Thọ học xong về đây hầu việc Chúa với anh. Thành ra ông đã đi trước nhiều năm, và cảm ơn Chúa. Đại tớ Chúa, người nhỏ nhưng giọng rất khỏe, rất to. Và nãy chúng ta sáng chúng ta đã nghe mục sư Chi Mi Khánh nói phải không? Giảng Kinh Thánh nói rằng hãy giảng và cho thấu lòng Jerusalem. Đó là đầy tớ của Chúa. Thành ra cảm ơn Chúa, rất là bận rộn, nhưng đầy tớ Chúa đã sẵn lòng sắp xếp thì giờ cùng với bà đến thăm và hôm nay để ban phát sứ điệp cho trại sinh của chúng ta. Chúng ta cùng nhau hoan nghênh đầy tớ của Chúa. Kính mời mục sư.
Trước hết tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn gia đình của Texas đến đây gặp hai người lâu nhất là cô chú Tịnh và anh chị Đào. Có lẽ là người lâu lắm tôi hỏi chú Tịnh thì 75 tuổi, Anh Đào thì nói là 77 tuổi. Và quý vị có đồng ý coi lại đây là người đi chạy lâu nhất. Tôi trở về đây với một niềm vui. Nhưng sáng hôm nay khi gặp chị Loan với ba cháu thì lòng của tôi cũng có những điều rất là bên trong. Tại Chúa cho tôi với anh Trường được hầu việc Chúa bên cánh đồng truyền giáo ở tại Campuchia rất nhiều năm tháng. Chúng tôi mỗi lần tới Texas ở nhà của anh chị, bây giờ anh thì đã về thiên đàng với Chúa. Nhưng sáng hôm nay gặp chị và ba cháu thì lòng của tôi rất là được cảm kích, vì thấy rằng họ vẫn trông đợi nơi Chúa và Chúa không có bỏ kẻ mồ côi người quá bùa. Anh chị, anh đã về với Chúa, chị vẫn còn ở đây với hội thánh, với chúng ta và có ba con. Và tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Cuộc đời của chúng ta có nhiều thăng trầm, sóng gió. Một người hỏi tôi đã rời Việt Nam bao lâu rồi. Thì tôi rời Việt Nam 39 năm rồi quý vị. Ngày 2 của tháng 3 năm 1983, tôi một người từ Đà Lạt ở miền núi, nhờ cô Hồng Ân và một sư tiến dẫn xuống tới Cà Mau và đưa lên chiếc thuyền đánh cá để rời Việt Nam một lần. Mà người ta nói một là con nuôi má, mà hai là cá ăn con. Và đi vượt biên một lần, được đến Mã Lai, đến Phi Luật Tân, rồi đến Mỹ, được đến Lancaster. Người đàn anh của tôi ngồi ở đây là mục sư Huỳnh Văn Linh. Người chị của mục sư, người em của mục sư Linh là chị Hà, có chiếc xe wagon rất là lớn chở chúng tôi là người tị nạn mới qua. Rồi giờ chị đã về an nghỉ nước Chúa. Và chúng ta còn có mặt ở đây, đó là một ơn rất lớn của Chúa. Và chúng ta sống giống như mục sư Chim Bi Khánh sáng hôm nay nói đó, nếu không có hy vọng không ai có thể sống được. Và mỗi người chúng ta có hy vọng, mà hy vọng chúng ta đặt nơi Chúa là đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Và điều đó là điều cảm ơn Chúa. Tôi đi chuyến này gọi là một viên đá mà bắn được ít nhất là 4 con chim. Quý vị nghĩ như thế nào? Cho nên tôi nói với mục sư Thọ đừng lo lắng. Tôi đã có một tâm niệm, đó là bài hát nói rằng make me a blessing to someone today, là xin Chúa dùng con làm nguồn phước chứ đừng có làm gánh nặng cho ai hết. Cho nên tôi có nói với nhà tôi, với hội thánh, với di chúc của tôi rất rõ là nhà tôi sẽ không bao giờ tốn tiền để mua đất chôn tôi, không bao giờ tốn tiền để phải làm lễ an táng. Tại tôi đã ký giấy là ngày nào tôi về với Chúa là họ tới họ lấy cái thi hài của tôi đi, để giúp cho các bạn sinh viên học y khoa đó, để họ mổ xẻ, họ làm gì mình sống, mà đến khi mình qua đời cũng để cái nguồn phước để họ muốn làm gì làm, rồi chứ khổ có cần gì hết. Rồi tôi nói mục sư Thọ đừng có sợ là tôi turn on tiền xe thuê tiền này kia, không có đâu, không có gánh nặng, quý vị bình tĩnh, không có gì hết đó. Cảm ơn Chúa. Và điều đó để ban tổ chức bình tĩnh, tôi không có turn in receipt rồi gì đâu, quý vị đừng lo. Thứ nhì là tại vì mục sư Hòa có chia sẻ cho tôi là hội thánh Chúa sẽ thành lập hội thánh mới ở cách Austin chừng một tiếng. Tôi có một số gia đình con cái Chúa ngày xưa ở tại Connecticut, ở tại Philadelphia, bây giờ dọn về vùng dưới đó. Và tôi cũng được trao đổi với họ qua điện thoại, nhưng tôi cũng muốn gặp họ để khuyến khích, để được dự phần trong công việc mở mang hội thánh mới ở tại Kerwood, đúng không mục sư Hoa? Dạ, Kerlin. Và điều đó cho nên tôi mới cần phải lái chiếc xe. Tôi bay tới phi trường Houston làm nghĩa vụ của con rể, vì mẹ vợ tôi đang ở tại Houston. Cho nên tới chỉ chào mẹ vợ đúng 5 phút là ta nói là một mặt hơn 10 của. Cho nên nói má, con chào má tại con phải đi hầu việc Chúa. Rồi tôi sau đó lái xe đến thăm người mẹ ruột của tôi đang ở tại Texas, năm nay 90 tuổi. Tôi cũng tới thăm được mẹ. Đó là bao nhiêu con chim rồi quý vị? 2 con chim. Và tôi lái xe xuống Dallas thăm một người con gái tinh thần của tôi là Cát Tiên khi tôi hầu việc Chúa tại New Jersey. Một thanh nữ yêu Chúa mà có lòng yêu một anh ở dưới Dallas. Chúng tôi hồi đó cũng nín thở interview, và tôi làm đám cưới cho hai vợ chồng. Và bây giờ tới thăm được ba đứa cháu mà vẫn còn ở trong nhà Chúa ở tại Cranberry. Mà con gái của tôi làm bất ngờ là chở cả gia đình đến đây bữa tối hôm nay. Tôi kêu là đại tướng ba sao, là bây giờ có ba đứa con gái, quý vị là three star general. Cho nên các tiên con và Thiện đứng lên, rồi gia đình anh chị An Thúy. Và tôi thấy đây là những hy vọng của chúng tôi. Quý vị biết ngày hôm nay rất nhiều đầy tớ Chúa bỏ chức vụ. Nếu quý vị có dịp Google bao nhiêu đầy tớ Chúa bỏ chức vụ bởi vì họ nản lòng, bởi vì họ không thấy ơn của Chúa, mắt họ không thấy được những điều Chúa làm. Và tôi từ ngày hôm qua đến giờ gặp tất cả các con cái Chúa, và tôi thấy tiểu bang Texas là tiểu bang gọi là đất lành, thì điều gì quý vị? Chiêm đạo. Và thấy tất cả những người về đây chưa ai bỏ nhà thờ, chưa ai bỏ Chúa, vẫn còn đi nhạc của Chúa. Và chỉ có một người là đang đi nhóm Hội Thánh Baptist là Lợi. Và Chúa làm một phép lạ thì tuần tới là cũng trở về mái nhà xưa, là cũng sẽ trở về với Hội Thánh CME. Chúng tôi nói chuyện và tôi thấy chuyến đi này là rất là phước hạnh, được ăn, được nói, mà còn được gói mang về nữa quý vị. Và đó là điều cảm ơn Chúa. Nhưng trên đường tôi đi thì tôi nhận được tin của con trai của mục sư Nguyễn Hữu Bối, bằng tuổi với tôi. Ông cụ vừa mới có một người con qua đời cách đây 3 tuần. Trên đường tôi đang lái xe ra phi trường thì được tin biết là một người con trai, sáng đó ông mới có 58 tuổi, giống như tôi, dạy làm nghĩa vụ của người chồng, làm đồ ăn cho vợ, đề xe cho vợ, và vô để chuẩn bị chào vợ, và anh đã ngã gục và kêu xe ambulance tới thì anh đã qua đời. Thì tôi mới nói với nhà tôi, thôi em cứ ra phi trường đi, và tôi sẽ đi tới chỗ ông mục sư Bối, rồi nếu kịp máy bay thì tôi sẽ bay, còn không tôi sẽ đi chuyến khác. Thì tôi tới nhà của ông, thấy một ông cụ mục sư 85 tuổi nằm trên một cái ghế sofa. Tôi chỉ biết quỳ gối xuống và cầu nguyện với ông và nói, con chỉ biết cầu xin Chúa an ủi ông. Thì ông ôm có lòng ngực, ông nói, con ơi, thử thách quá lớn, vừa mới chôn một người con, rồi bây giờ thứ hai này tôi sẽ bay về, và thứ ba cùng với nhau để lo lễ an táng cho chị Tâm. Cho nên tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị điều đó. Trong đời sống đi theo Chúa, niềm vui cũng nhiều mà thử thách cũng không ít. Nhưng cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay gặp được mục sư Huyên ở đây. Cách đây tôi đi qua bên Đại Hàn hầu việc Chúa bên đó nhiều năm. Thì hồi đó mục sư là một thanh niên lao động, và bây giờ trở thành một đầy tớ Chúa ở tại đây. Lòng tôi thấy thật sự rất là phước hạnh vì đã nếm trải được ơn phước của Chúa, gặp lại các anh chị em thân thương trong Chúa. Chúng ta đang ở tiểu bang với chữ gì thưa quý vị? Chữ T. Quý vị nói là Texas, quý vị nói đi. Hoặc hồi đó tôi nhớ mục sư Nguyễn đó, ông nói là Texas. Và ông mục sư Nguyễn nói, quý vị đang ở tiểu bang Texas. Và quý vị có chủ đề của hội trại năm nay, gia đình năm nay là chữ T, thứ nhì là chữ gì quý vị? Trông cậy, quý vị nói đi quý vị, trông cậy. Tôi ao ước những ngày quý vị ở tại trại năm nay, quý vị sẽ có rất nhiều chữ T trong đời sống của mình, để quý vị sẽ thấy được trong cuộc đời của chúng ta. Một lần nữa xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện. Lạy Chúa của chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con tìm kiếm mặt Chúa, chúng con gặp Chúa, chúng con đã thấy được những ơn lành Chúa ban cho cuộc đời của mỗi chúng con. Và buổi tối hôm nay, Con cầu xin Chúa sức dầu trên môi miệng hèn mọn của con. Những gì Chúa đã dạy con trong cuộc đời của con đi với Chúa, để con có thể chia sẻ lại cho tất cả anh chị em của chúng con, để chúng con được ở tiểu bang Texas, để chúng con có chủ đề của hội đồng của trại năm nay là trong đời Chúa, và chúng con có những trải nghiệm về cuộc đời đối với Chúa. Lạy Chúa, xin hãy phán, chúng con muốn nghe tiếng của Ngài, và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin quý vị cùng an tọa. Không biết quý vị có thói quen giống như tôi hay không, mỗi năm thì ở tại New York, mục sư Lê Phước Thuận và những người ở New York ở đây, họ có một cái thú vị ở tại cái chỗ đó tên là Times Square. Mà mặc dù có lạnh đến bao nhiêu độ, có khó khăn đến bao nhiêu, thì họ tranh giành tới đó để họ làm một cái điều gì mục sư nhớ không? Là để coi cái trái táo nó thả xuống và họ cao đao. Và quý vị biết chị Lợi này, những người mà ở Texas, tôi còn nghĩ là mấy người này là crazy, những người điên cuồng. Trong cái thời kỳ mà loạn lạc, trong cái thời kỳ khủng bố, có nhiều khi mà họ cũng ra ngoài đó rồi họ đứng đó 7-8 tiếng đồng hồ để họ trông mong chờ đợi cái giây phút họ cao đao, rồi họ nói cái chữ Happy New Year, rồi họ thả cái giấy gì đó là ngày sau là thôi cảnh sát với là thành phố nó đi dọn chết người luôn. Nhưng mà họ vẫn làm điều đó. Thì tôi mỗi cuối năm trong đêm giao thừa đó, tôi xin Chúa cho con trong một năm mới có một câu gốc để sống và một đoạn kinh thánh. Và cảm ơn Chúa, năm 2020 là năm mà chúng ta không ai có thể quên được. Và Chúa cho tôi một chữ T ở trong Philip đoạn 1 câu 6. Nếu quý vị thuộc lòng cùng đọc với tôi: tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên quý vị buổi tối hôm nay, quý vị đã nghe được chữ trông cậy buổi sáng hôm nay. Quý vị ở tiểu bang Texas, bây giờ quý vị có giấy, có viết, quý vị có thể nhớ là một cái chữ gọi là tin chắc. Quý vị nói đi, quý vị tin chắc. Quý vị nói yếu quá, quý vị tin chắc. Cái gì mình tin chắc, mình nói I am sure, I'm confident, tôi tin chắc. Và Chúa bắt đầu trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và quý vị biết, năm 2020 tôi đã chia sẻ với hội thánh câu kinh thánh Chúa cho và tin chắc những gì Chúa làm. Nhưng mà quý vị biết, tháng 3, tháng 4 của năm 2020, một đám mây đen đã bao phủ vùng trời của New York và nước Mỹ cùng thế giới. Là quý vị biết chuyện gì đã xảy ra, là Covid đã xảy ra. Và quý vị có nghe, hồi đó nghe đến New York là họ nghĩ đến một ác mộng, hay là hotspot, hoặc là những cái điều kinh hãi vượt quá sự tưởng tượng của con người. Và tôi được ở trong lò lửa đó, và tôi được Chúa cho tin chắc Chúa đã đấng khởi sự làm việc lành, Chúa sẽ làm trọn. Mà bây giờ tôi phải trải nghiệm những gì tại New York. Tôi nói vui đó, tín đồ ở đâu mà hay càm ràm đó, cứ gửi tới New York thì 1-2 tuần là họ về nhà, họ không bao giờ càm ràm. Một sư thượng biết, ai mà lái xe mà tới New York mà tìm được chỗ đậu xe, là nổi cái tìm cái chỗ đậu xe không á, là quý vị cũng mất không biết bao nhiêu thì giờ. Vật chất đắt đỏ, nơi ăn trốn ở, đủ mọi thứ khó khăn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa có ban phước, Chúa có làm nhiều điều. Và năm 2020 chúng ta đối diện với một điều chưa ai từng trải nghiệm. Và có những lúc chúng tôi cũng chưa bao giờ được học biết cách làm lễ an táng cho những người con cái Chúa qua đời qua Zoom nữa quý vị, chưa trường kinh thánh nào vậy. Và cũng chưa bao giờ có một cái kinh nghiệm, và tôi cũng chưa bao giờ được phép mà chỉ có thể không được đến gặp thi hài của người qua đời. gia đình bác Liêm đó, mục sư cũng không được đến để chào lần cuối. Mà khi chúng tôi đến để giao tiền cho nhà quan để họ làm đó, họ bắt chúng tôi phải để tiền ra bên đó và cũng không cho được gặp nhau nữa quý vị. Và họ chỉ đưa một cái tờ ra để ký, rồi lúc đó để họ lo cái thủ tục an táng cho cái người đó, mà mình không được làm một cái gì hết quý vị. Quý vị nghĩ lúc đó tin chắc Chúa làm việc lành chỗ nào. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã làm. Thi Thiên 27 quý vị vừa nghe đọc đó, là tôi chọn đó là thi thiên của cuộc đời. Vì chúng ta cũng giống như David, chúng ta cũng có những đạo binh, chúng ta cũng có những sóng gió, chúng ta có những sự đối nghịch bên trong bên ngoài. Nhưng mà chúng ta phải có một điều tin chắc là Chúa ở cùng và Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng ta mỗi ngày. Và chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi nhờ cậy Chúa trải qua những thăng trầm. Quý vị biết đến lúc mà các những người lớn tuổi đó, họ không đi ra được ngoài đường để họ mua đồ ăn. Một sư Thuận biết một người anh của chị Lợi đây là anh Liêm đó, là cái người sốt sắng nhất. Rồi đến khi anh Thiện, rồi sau đó cũng như người đó cũng ngã gục trên chiến trường luôn quý vị, là cũng Covid. Quý vị nghĩ mục sư quản nhiệm, thư ký, thủ quỹ, nghị viên, tất cả cùng gần 30 mấy người bị Covid hết quý vị. Thì quý vị nghĩ mình tính cái chuyện gì ở đây? Chuyện lành chỗ nào quý vị? Tin chắc ở giữa một cơn phong ba bão táp của cuộc đời, giống như Thi Thiên 27. Một sư Thuận ở đây phải gửi một cái máy thở lên cho người chị và Uncle Tony. Rồi quý vị biết chúng tôi làm những cái chuyện mà gần như táo bạo. Có một anh bác sĩ ở Ấn Độ là con rể của người tìm cách sao mà gửi thuốc lên trên New York là cho uống được quý vị. Là chúng tôi nghĩ là cái giờ phút đó đó chỉ còn gặp nhau để hỏi được một chữ là có còn thở được hay không. Tôi nhà tôi cũng vậy. Bác sĩ nói Covid là cứ uống Tylenol đi. Tôi với nhà tôi uống ít nhất là cũng phải 300-400 viên Tylenol. Uống xong là gần như là uống xong đó, là Tylenol đó, là chắc sắp sửa họ đưa mình đi luôn đó. Thì đến một lúc đó nhà tôi nói I cannot take this anymore. Em không còn cách nào chịu đựng nổi. Lúc đó Uncle Tony cũng đang ở trong bệnh viện. Tôi gọi bệnh viện và không cần xe cấp cứu. Họ nói tôi chở nhà tôi đến emergency. Tôi đến đó họ đưa một cái xe lăn tay ở ngoài parking lot đó quý vị, để tôi đẩy chính nhà tôi vô bên trong. Và lần đầu tiên tôi thấy họ đưa cái hàng tôi biểu mà họ quẹt lên cái trán đó quý vị, nó lên đỏ hết á. Là họ nhìn tôi giống như họ là con cọp, họ muốn ăn sống tôi luôn đó. Là what are you doing, why are you until this, mà mới đem vô. Rồi là tôi đẩy nhà tôi vô phía trong đó quý vị, là tôi đi ra đó. Thì tôi cũng có giống như cái ác mộng giống như là chú Liêm vậy đó, là chắc đây là lần cuối cùng. Mà thiệt sự bữa đó không biết tại sao mà không có một lời cuối cùng đó là cưng ơi anh yêu cưng, hay là see you, không, không còn một cái gì để nói đó quý vị. Kiểu như là lúc đó nó nâm hết luôn rồi sao quý vị. Và chỉ đẩy cái xe vô là họ biệt lập, là không ai được vô nữa quý vị. Không biết gì cái chuyện gì nó xảy ra nữa. Vợ ở trong đó, rồi giờ mấy người tín đồ. Tôi mới hiểu được cái câu chuyện cái bệnh phong đó. Rồi giờ tín đồ họ thương, là họ có nấu đồ ăn đó, họ đem mà để trước cửa nhà quý vị. Tôi mới thấy cái cảnh nó thảm kịch, nó thê lương, nó cô đơn. Cái gì quý vị? Là cứ đi ra ngoài cửa đó, rồi người ta để ngoài đó, người ta cũng không dám gặp mình. Mà mình cũng tế nhị, mình cũng hiểu được cái cảnh đó. Rồi bây giờ người ta để ngoài cửa đó. Và tôi cảm ơn Chúa. Và như Thi Thiên 27 nói rằng tôi tin chắc rằng dù đạo binh nghịch cùng tôi chẳng sợ hãi gì. Và tôi nói với Chúa rất rõ là lạy Chúa, xin Ngài giải cứu, xin Ngài giúp đỡ. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã giải cứu, Chúa đã giúp đỡ. Chúa đã cho tất cả chúng tôi trải nghiệm qua bóng của sự chết, giống như Thi Thiên 23 đã nói, và chúng tôi từng trải. Và tôi thấy được câu Kinh Thánh Chúa nói này: dầu một đạo binh giấy lịch nghịch cùng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy lịch nghịch cùng tôi, khi ấy tôi có lòng tin cậy vững bền. Tôi có lòng tin cậy vững bền, và tôi tin chắc điều đó. Và quý vị biết chúng tôi lên xuống, nhưng quý vị ơi, năm 2020 là năm phước hạnh nhất của Hội Thánh Chúa tại New York. Chúa giải cứu chúng tôi, tất cả mọi người được sống hết, không có ai trong 30 mấy người đã qua đời hết, quý vị. Và chúng tôi cảm tạ Chúa trong một ngày tại nông trại ân điển diệu kỳ, chúng tôi có tất cả đầy đủ mọi người đó để dâng của lễ cảm tạ Chúa, để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, sự cứu của Chúa trên mạng sống, của cuộc đời, của chức vụ, của Hội Thánh. Và Chúa đã ban phước cho Hội Thánh. Và từ đó tôi thấy Chúa đã dùng cái tình thương của Chúa, cái thăng trầm của cuộc đời, và chúng tôi trải qua tất cả những thăng trầm thì tình thương thật của Chúa dành cho nhau giữa anh chị em, giữa ban chấp hành, giữa mục sư. Và chúng tôi thấy trong cái thời gian đó, một tháng đó, chúng tôi đi qua trong trụng bóng chết, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã gìn giữ. Cho nên hồi chiều khi bà mục sư Linh chia sẻ đó, thì tôi nước mắt tự nhiên tuôn trào. Mình nhớ là cái cảnh của mình ở trong cái đó. I can share with bà mục sư Linh là I am empathy with you, là mình ở trong cái cảnh đó mà mình thấy được cái điều đó. Cho nên chúng ta ngày hôm nay ngồi lại đây đó, chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta tin chắc Chúa bắt đầu và Chúa làm trọn, và chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa vì Chúa không bỏ chúng ta. Chúng ta nói amen đi quý vị. Chữ T thứ nhất là quý vị ở Texas. Chữ T thứ nhì là quý vị để lòng trông cậy. Và chữ T thứ ba đó là chúng ta phải tin chắc. Quý vị nói đi quý vị, tin chắc. Và có những lúc mình sẽ đối diện biết bao nhiêu điều, nhưng mà mình tin chắc rằng lạy Chúa, con nắm chặt lấy Ngài, con ôm chặt lấy Ngài, con van xin lấy Ngài, xin Ngài cứu cuộc đời con, xin Ngài giúp đỡ con, xin Ngài nâng đỡ con. Nói thật với mục sư Thuận, Chúa đặt để trong tâm lòng của chúng tôi có một tình rất đặc biệt với Uncle Tony, với cô Huệ. Và tôi thật sự nói đó, nếu mà Chúa cho thì xin Chúa cất tôi. Chứ còn nếu mà giờ tôi phải đối diện với những cái điều đó, vợ với mấy người mà rất là gần gũi, thì tôi nghĩ mình không đủ sức. Và cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa cứu hết. Cô Yến có những ngày oxygen mà chỉ xuống còn có 70 nữa, rồi tôi nói chắc rồi chuẩn bị. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cứu hết tất cả mọi người. Chúng tôi tin chắc sự giải cứu đến từ nơi Chúa, sự tiếp trợ đến từ nơi Chúa. Và quý vị biết Thi Thiên 27, và khi chúng tôi đã từng trải hết, thì buổi tối hôm nay tôi muốn nói với quý vị cái điều mà chúng tôi kinh nghiệm. Khi Chúa phán rằng các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va rằng tôi sẽ tìm mặt Ngài, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa về tôi. Quý vị nói với tôi chữ tìm mặt Ngài đi quý vị. Quý vị tìm mặt Ngài bằng cách gì? Nếu quý vị hỏi mỗi con cái Chúa tại New York đó, qua Covid đó, đời sống tâm linh của tất cả mỗi con cái Chúa được trưởng thành, được lớn lên. Vì lúc đó mình không còn cái gì nữa, chỉ còn một cái duy nhất là tìm kiếm mặt Chúa để chuẩn bị gặp Chúa. Thì chúng ta tìm kiếm mặt Chúa thì bằng hai điều mà quý vị có dịp nói chuyện với nhà tôi hay mọi người đều đó, là chúng tôi chỉ tìm kiếm mặt Chúa bằng cách quỳ gối cầu nguyện và bắt đầu học lời Chúa. Chỉ có cầu nguyện học lời Chúa, chỉ có cầu nguyện học lời Chúa. Và từ đó Chúa đã làm những phép lạ. Từ đó Chúa đã cho mỗi con cái Chúa từng trải được Chúa, tình yêu của Chúa. Quý vị có nghĩ rằng năm 2020 là năm mà Hội Thánh Chúa tại New York dâng hiến nhiều nhất chưa từng có trong lịch sử của Hội Thánh quý vị. Cái số tiền các con cái Chúa nghĩ đó, nếu mà bây giờ hồi đó mình còn cái gì nữa, mà rủi mà mình có đời có còn đem được cái đồng bạc xuống các bạc nó đi đâu nữa, thì trên nước dâng cho Chúa, gửi về cho Chúa. Và các con cái của Chúa khi tìm kiếm mặt Chúa, thấy được tình yêu của Chúa, thấy được sự ngọt ngào của Chúa, chúng tôi sống được trong tình yêu, trong sự thương yêu, trong tinh thần đùm bọc lẫn nhau, thấy thật như thiên đàng ở trần gian quý vị. Khi Chúa tìm kiếm mặt Chúa và thấy được ơn lành của Chúa, tình thương của Chúa trên mỗi cuộc đời của mỗi người chúng tôi. Cho nên buổi tối hôm nay tôi đứng đây, tôi sẽ nói rằng tôi không biết lấy điều gì để đền đáp lại ơn của Chúa đã đối đãi trên cuộc đời của chúng tôi. Nỗi sợ hãi nó sẽ làm cho chúng ta bị tê liệt, nó làm cho chúng ta bị bankrupt. Nhưng mà khi chúng ta có lòng tin cậy, có lòng trông cậy nơi Chúa, mình tin chắc rằng Chúa không bao giờ bỏ con. Mặc dù tôi nói rất rõ rằng nếu mình có nhắm mắt, mình có lìa đời, cảm ơn Chúa mình sẽ được đi lên. Win-win situation, không có gì hết. Cho nên mình không có nỗi lo sợ, mình tìm kiếm mặt Chúa. Lại Chúa, con tìm kiếm mặt Chúa và cảm ơn Chúa về tình yêu. Nhưng mà tôi muốn nói quý vị điều này, Chúa làm một phép lạ. Đó là khi tôi đưa nhà tôi vào trong bệnh viện, thì tôi trên đường đi ra, Chúa nhắc cho tôi có một người bác sĩ đại hàng, Dr. Chem. Thì tự nhiên quý vị, Chúa khiến tôi gọi Dr. Chem. Và tôi nói là Dr. Chem, tôi, nhà tôi và rất nhiều con cái Chúa tại New York bị COVID. Tôi gọi bác sĩ gia đình tôi trước đó là không cho mình gặp, họ cứ bắt uống Tylenol cơ quý vị. Tôi không biết uống hết bao nhiêu chai Tylenol với nhà tôi đó. Tôi nghĩ mình sẽ đi đến cái sự chết. Mà tự nhiên Chúa khiến ông nói là you come here. Ông bác sĩ người đại hàng, ông rất là tin Chúa quý vị. Ông cho tôi đi vào một cái cửa sau chứ không phải cái cửa trước của văn phòng ông quý vị. Mà tôi nói ủa tại sao ông này ông đặc biệt, ông không sợ gì hết quý vị. Ông khám cho tôi rồi ông làm đủ mọi thứ. Và ông cho chúng tôi một vài viên thuốc. Rồi trước khi ông cho chúng tôi uống đó quý vị, ông đặt tay lên vai của tôi và ông cầu nguyện. Và tôi nói thật quý vị, và quý vị biết ông cũng làm một cái điều quý vị đừng có report lại. Tôi nói nhưng mà ông cho tôi, nhưng mà làm sao ông cũng phải cho nhà tôi, rồi có những con cái Chúa nữa quý vị. Ông dám làm một cái chuyện là ông dám cho thuốc mà những người đó không phải là bệnh nhân của ông quý vị. Mà có nhà tôi ở đây, cưng cưng đứng lên một cái đi cưng, là quý vị biết chỉ cần đưa cái viên thuốc đó tôi uống vô quý vị, là tôi thấy rằng Chúa cứu, tôi thấy là tôi sẽ được sống. Và chính cũng viên thuốc đó đưa cho nhà tôi quý vị, là mấy tiếng đồng hồ sau là chúng tôi nghĩ là mình có sự sống. Thì tôi bày tỏ lòng biết ơn, nói về ông đó. Ông tôi cho nên một điều này, God heal you through my humble hand. Chúa cứu bạn qua bàn tay khiêm nhường hạ mình. Mà không biết tại sao Chúa khiến tôi, bữa đó tôi nhớ đến ông, một tại sao mình bị COVID cả 2 tuần rồi mà không nhớ, mà cái giờ đưa bệnh viện vô trong emergency thì là bây giờ nhớ được ông. Và ông giúp cho chúng tôi. Và từ đó Chúa dùng điều đó. Cho nên có nhiều khi trong đời sống chúng, trong những lúc khốn cùng, trong những lúc tối tăm, trong những lúc tuyệt vọng, thì Chúa bày tỏ ánh sáng của Ngài và Ngài giải cứu. Chúng ta tin chắc khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa thì Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy những gì chúng ta cần phải làm. Chúa sẽ cho chúng ta gặp được Chúa và Chúa nói với chúng ta một cách rất đặc biệt. Và bây giờ cái điều này là tôi thích nhất trong đời sống ở Thi Thiên 27 đó quý vị. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dạy tôi con đường Ngài. Nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng, chớ phó tôi cho ý muốn của kẻ nghịch cưu địch tôi. Vì những chứng dối và kẻ buông ra những sự hung bạo đã dấy lên nghịch cùng tôi. Và đây là điều tôi muốn nhấn mạnh vào tối hôm nay. Ôi, Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống này, thì tôi hẳn đã ngã lòng. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống này, thì tôi hẳn đã ngã lòng. Và đây là điều tôi từng trải. Và quý vị, chữ T tôi muốn chia sẻ với quý vị là chữ từng trải. Quý vị nói đi quý vị, từng trải. Quý vị và tôi phải từng trải ơn của Chúa, từng trải những kinh nghiệm chúng ta gặp được Chúa, khi chúng ta được Chúa phán, khi chúng ta được Chúa nói, khi chúng ta được Chúa dạy dỗ, khi chúng ta để lòng trông cậy nơi Chúa như người đầy tớ trông đợi nơi bà chủ mình. Chúng ta phải có những trải nghiệm trong đời sống và chúng ta thấy được sự giải cứu của Chúa đến trên cuộc đời của chúng ta, trên dân sự của Chúa, và chúng ta mới có những cái từng trải của cuộc đời để chúng ta mới có lòng tạ ơn Chúa. Quý vị đã thấy ơn của Chúa tại đất kẻ sống này chưa? Tôi tin rằng quý vị đã thấy. Mỗi người chúng ta sẽ thấy trong một khía cạnh khác nhau trong mỗi lần của cuộc đời. Mục sư Linh là người đã ảnh hưởng trên đời sống chức vụ của tôi rất nhiều. Không biết mục sư có biết chuyện đó hay không? Là mục sư nói với tôi rằng đó, khi con trai học xong năm 12, ông mục sư xin nghỉ một tháng để dẫn nó đi, để cha con. Rồi dù muốn dù không đó, là phải yêu cầu đứa con nó phải học 4 năm đại học mà trường Christian University. Còn sau đó là con muốn học trường nào cũng được. Tôi là bắt trước mục sư Linh y như rập khuôn, không sai không trật. Cũng năm 2020 là năm Nathan sẽ ra trường lớp 12, tôi cũng xin ban chấp hành cho nghỉ một tháng. Rồi Nathan là nó muốn đi Nhật, là tôi có Uncle Tony là ở Nhật nữa, nên nói với Uncle Tony là Uncle Tony sẽ giúp đỡ để arrangement, rồi còn giới thiệu cho bên Nhật hai cha con đi Nhật, rồi đều tất cả. Rồi tôi năm đó được bên Hội Thánh Úc Châu mời qua để giảng cho Hội đồng Úc Châu, là kiểu như là chúng tôi có một chương trình, một hoạch định là thôi tuyệt vời, tuyệt đẹp. Nhưng quý vị biết, một bao bóng đêm đã bao trùm đó, là Nathan năm senior ra trường nó có một cái senior trip cancel, lễ ra trường cancel, lock out ở trong nhà, không được đi ra ngoài một tháng. Nó nổi điên, nổi khùng, nó rối loạn, và nó dùng một cái chữ rất là buồn, it suck, nó nói với tôi vậy đó, 2020. Rồi nó còn nói với tôi đó, don't ever bring COVID home. Tại vì nó tới tôi đi ra ngoài đó, là nó lock in, là nó không còn một cái gì nữa hết quý vị. Và tôi nói quý vị, nếu tôi không thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, chắc tôi hẳn đã ngã lòng. Và cảm ơn Chúa trong những thăng trầm của cuộc đời. Và chúng ta trong đại gia đình, chúng ta không mắc cỡ. Quý vị đừng ngần ngại. Tôi rất tế nhị và tôi nói với Nathan thôi, bây giờ để cho an toàn, tôi sẽ ở dưới basement, không có lên trên, không liên lệ với ai. Tôi đi hầu việc Chúa, tôi đi đâu có gì, tôi ở dưới basement cách ly với mọi người, không có gì trở ngại hết. Một ngày kia nhà tôi xuống gọi anh ấy, anh lên đi, anh coi gì. Nathan nó lấy tất cả hình ảnh cái gì treo trên tường đồ để xuống dưới đất hết. Tôi thấy một cái cảnh kinh hoàng. Và quý vị biết, Chúa cho tôi bình tĩnh. Tôi quỳ gối xuống cầu nguyện. Tôi chỉ cầu nguyện, không nói một gì hết, cầu nguyện với Chúa. Và tôi chỉ nói với Nathan, bố hiểu những gì con mất mát. Và chúng tôi bình an. Và đây là câu kinh thánh của cuộc đời. Ôi, nếu tôi không thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống này, nếu tôi không thấy sự giải cứu của Chúa trên gia đình của chúng tôi, trên hội thánh của tôi, trên chức vụ của chúng tôi, thì chúng tôi thật đã ngã lòng. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã giải cứu. Và Chúa cho phép mọi sự xảy đến, và Chúa bắt đầu làm công việc của Chúa. Và mục sư Linh biết, khi tôi cho cháu đi coi những cái trường Christian University, cái chữ đầu tiên của nó là chữ N, là no. Chữ đầu tiên là no. Nhưng mà quý vị biết, khi nó ra trường xong không có lễ tốt nghiệp. Và cảm ơn Chúa chúng tôi gửi cho cháu đi xuống dưới North Carolina với một người em của nhà tôi để cho nó ra khỏi, nó có cái sự thoảng thoát. Cảm ơn Chúa cho nó ở đó xong về. Và quý vị biết chuyện phép lạ xảy ra, nó được hai trường nhận cho hai cái học bổng, trường Acadia University cho một cái học bổng và trường Philadelphia College of the Bible kia là Karen University cũng cho một cái học bổng. Thì quý vị biết tôi đó thì bảo là 99% nó sẽ chọn Acadia, nhưng mà quý vị biết Chúa làm tự động nó quyết định chọn trường Karen là trường Philadelphia Bible College. Tôi thiệt sự quý vị là muốn đứng tim luôn quý vị, là tự động nó nói I choose this one. Và quý vị biết sau đó tháng 8 họ bắt đầu cũng cho lễ ra trường, là cho bao nhiêu đứa trong một ngày đó, khoảng cách bao nhiêu xa ngoài một cái sân, rồi nó cũng được bận cái áo ra trường rồi này kia. Và quý vị biết ngày tôi dọn đến Amazing Grace Farm để ở, nó ngủ đó được một ngày, và ngày mai nó lái xe vô trường Karen University, trường đại học cơ đốc. Mà tôi nói cái đó đó là chỉ có Chúa làm phép lạ. Và cái đó là Chúa phải cho mình thấy được ơn của Đức Giê-hô-va trong gia đình, trong hội thánh, trong cộng đồng. Và thật sự chúng tôi là nín thở luôn quý vị, cảm ơn Chúa. Và nó đi vào ở trong đó, nó học ở trong trường đó. Và cảm ơn mục sư Linh đã cho chúng tôi lời khuyên, mặc dù không được đi Nhật giữa cha với con, nhưng mà tôi sẽ tập hát bài gọi là Có Còn Hơn Không, hoặc là Nửa Đây Còn Hơn Là Nửa Cạn quý vị. Tại vì hoàn cảnh không cho phép, nhưng mà ít nhất tôi cũng có thực thì giờ, cũng không hoàn toàn giống được, nhưng mà cũng giống được chút đỉnh. Và quý vị, tôi muốn chia sẻ với quý vị điều này. Trên cuộc đời của chúng ta cũng giống như David, có những giặc giả, có những sóng gió bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng mà có những lúc đó, tôi muốn chia sẻ, cảm ơn bà mục sư Linh đã chia sẻ với tôi chiều hôm nay. Tôi muốn đó mình có thể transparent, chia sẻ những gì mình thất bại, những gì mình struggle, những cái điều để những người khác đó họ có như vậy á, thì họ cũng cảm thấy được an ủi, không phải một mình họ. Tôi hay nói ai mà tới than phiền với tôi về con cái của họ, như mục sư Jimmy Khánh buổi sáng nay nói đó là they don't hope, thì tôi nói no, they hope. If I can have hope in Nathan, you can have hope. Tôi hay nói họ là welcome to the club, hoan nghênh vào trong cái câu lạc bộ. Nhưng mà cảm ơn Chúa trong cuộc đời của chúng ta, trong những thăng trầm, ôi nếu tôi không tin chắc rằng đã thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống này, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi, tôi hẳn đã bỏ cuộc rồi, tôi hẳn đã chối bỏ đức tin rồi. Nhưng bởi vì sự nhân từ, sự thương xót của Chúa trong những giây phút gọi là tuyệt vọng, despair, trong những giây phút cô đơn, trong những giây phút, thì từ lúc đó Chúa hiện diện đến với cuộc đời của chúng tôi. Với quý vị, khi chúng quý ta tìm kiếm mặt Chúa, quý vị hãy tưởng tượng và một điều đó. Bữa tối, bữa hôm đó khi nhà tôi nói là anh ơi anh lên coi Nathan nó làm gì đó, nó lấy tất cả những tranh ảnh, những hình ảnh của gia đình gì tất cả bỏ xuống hết. Quý vị biết cái gì nó muốn làm. Nhưng mà không biết bữa đó tại sao, khi Chúa khiến đó, có thể mình sẽ hỏi what are you doing hay gì, mà tự nhiên tôi chỉ yên lặng vào trong phòng quỳ gối xuống và cầu nguyện. Và giờ phút đó Chúa bắt đầu trả lời. Và giờ phút đó tôi thấy được ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống. Giờ phút đó tôi từng trải được những cái điều Chúa làm, giống như David. Tôi tin chắc rằng tôi đã thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống rồi, để tôi không ngã lòng. Và bây giờ đây là chủ đề của trại, và chúng ta thấy câu gốc: hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Hãy vững lòng bền chí, phải hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Tôi thấy được cuộc đời của chúng ta đi với Chúa vậy. Có những lúc Chúa không bao giờ quá trễ, Nhưng mà Chúa cũng không bao giờ quá sớm để chúng ta phải yên lặng và nhận biết rằng Chúa để chúng ta hãy vững lòng, bền chí, trông đợi nơi Chúa, không bỏ cuộc, vì Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài có chương trình của Ngài trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và tôi thấy được qua những hơn 2 năm qua, Chúa dạy chúng ta những bài học mà không trường nào dạy chúng ta. Khi chúng ta có những trải nghiệm với Chúa, khi chúng ta đối diện với những nan đề, những thử thách của cuộc đời, của chức vụ, của mọi điều, nhưng mà Chúa vẫn nói rằng: Chúa ơi, Ngài thành tín Thầy. Chúa ơi, Ngài thành tín Thầy. Vì chúng tôi nhìn lại, chúng ta có dịp quay lại cuộc đời, chúng ta bắt đầu nhớ lại ngày tháng 3 của năm 2020 đến ngày hôm nay, thì tôi có thể cùng với quý vị nói một lời là giờ mình mới có thể hiểu được của câu Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 9 câu thứ 15 đó quý vị. Mình mới có thể nói chữ gì quý vị? Tạ ơn Đức Chúa Trời sao quý vị? Vì sự ban cho của Ngài thân xiết kể, chúng ta mới có thể tạ ơn Chúa được. Còn nếu không thì chúng ta chỉ là cái gì bên ngoài mà chúng ta không có được những trải nghiệm trong bên trong. Tôi ao ước quý vị sẽ về nhà đọc Thi Thiên 27, rồi quý vị sẽ có những trải nghiệm của đời sống, để quý vị sẽ thấy những giặc giả, những sóng gió bên trong bên ngoài dấy lên nghịch cùng. Chúng ta thấy được những cái điều kinh hoàng, nhưng mà cảm ơn Chúa, vì Chúa là đấng bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta để lòng trông cậy nơi Chúa, tin cậy nơi Chúa, nắm chặt lấy Chúa, tìm kiếm mặt Chúa, để chúng ta thấy được ơn của Chúa tại đất cải sống, để chúng ta không ngã lòng. Quý vị, buổi tối hôm nay chúng ta có bao nhiêu chữ T rồi quý vị? Chữ T đầu tiên là gì quý vị? Texas, quý vị nói đi. Trại hè tại Texas. Chủ đề của trại hè là gì quý vị? Trông đợi Chúa. Và khi chúng ta trông đợi thì phải gì quý vị? Phải tin chắc. Rồi khi tin chắc thì chúng ta sẽ thấy làm cái gì quý vị? Chúng ta phải tìm kiếm mặt Chúa. Tin chắc rồi mình mới đi tìm kiếm. Rồi khi mình tìm kiếm mặt Chúa thì làm gì quý vị? Mình trải nghiệm, mình tân trải được ơn của Chúa. Thì bây giờ đó, mình không còn sự chọn lựa gì hết, là mình phải thờ phượng Chúa. Mình phải tạ ơn Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Hễ con còn sống ngày nào thì con sẽ tạ ơn Chúa, con sẽ ngợi khen Chúa. Ngày mai tôi sẽ chia sẻ Thi Thiên 71 cho quý vị, và tôi thấy được cuộc đời của chúng tôi đó, bây giờ mình không còn cái gì, cuộc đời mình không còn lý do gì để bán than gì nữa quý vị. Và chúng ta chỉ còn có thể nói là tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Mà mục sư Thuận ơi, điều này có thiệt, từ ngày Covid xảy ra xong rồi đó là không còn ai than phiền gì nữa quý vị. Là ai cũng tạ ơn Chúa vì được sống, ai cũng tạ ơn Chúa, ai cũng tạ ơn Chúa. Người ta nói xấu phải che tốt khoe đó mục sư Thuận. New York mới được một đặc ân tiếp đón phái đoàn của Tổng Liên Hội từ Việt Nam với mấy chục sinh viên đến từ đó. Chúng tôi thay vì mà phải than phiền là mệt chứ, từ trên xuống dưới Uncle Tony cô Huệ, mọi người là lau cái nhà từ trên xuống dưới dọn dẹp, vì mình sợ khách Việt Nam mà khách cao khách quý. Chúng tôi chưa bao giờ từng trải một sư. Họ cho biết là cái phái đoàn đến giờ đó, họ chở nguyên một chiếc xe charter, chiếc xe 55 người tới ngay cái thành phố đó. Rồi người ta đi vô, rồi chúng tôi chuẩn bị tiếp đó. Chúng tôi nói, mọi người nói, ồ tạ ơn Chúa vì được tiếp đón, tạ ơn Chúa. Chúng tôi cầu nguyện là sẽ dâng 20.000 cho Tổng Liên hội Việt Nam lo cho công việc truyền giáo ở tại Lào. Cảm ơn Chúa, bữa đó ban trị sự Tổng Liên hội các sinh viên chúng tôi, Chúa cho có đủ 20.000 để tính giao tiền mặt cho họ đem về. Họ không dám quý vị đâu, chúng tôi không dám đem về thôi quý vị, chờ chúng tôi về bên Việt Nam đã, được chuyển ngân để có giấy tờ. Tôi thấy thật cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì những từng trải tìm kiếm mặt Chúa, rồi được Chúa thương xót, được Chúa tha thứ, được Chúa cứu chuộc mạng sống, từng trải được những. Cho nên bây giờ cái chuyện tiền bạc bây giờ đối với họ nó quá dễ quý vị, tại vì nếu mà Chúa không cứu mạng sống thì đâu có còn gì nữa, cho nên bây giờ này rất là dễ. Hồi nãy bà mục sư nói một câu thấm thúy là tiền hẳn liền với gan với ruột. Mà tôi thấy bây giờ qua Covid rồi tự nhiên sao thấy họ rời rộng, mạnh mẽ dâng hiến cho công việc nhà Chúa, cho các sinh viên tiếp đãi trường ATS. Nhờ chúng tôi đứng ra để đãi bãi lo bữa tiệc đó mục sư. Nhưng mà lo xong rồi họ nói cho hóa đơn, chúng tôi nói no free. Chúng tôi được đặc ân để tiếp đón quý vị, no bill. Oh really? Họ giật mình, nói chúng tôi tạ ơn Chúa vì được cái đặc ân này. Cảm ơn Chúa vì chúng tôi thấy ơn của Chúa, từng trải ơn của Chúa, sự thương xót của Chúa, sự ban cho của Chúa. Ông Tim Cram, một sư thuận, ông nói, your guy in New York have this building. How much you pay rent? Tôi nói, zero. We have no rent. God get to us free. Ông Tim Cram, ông là dân New York. Ông cũng hiểu, ông vô, ông lên, ông xuống. Mấy ông trên tổng hội tới. Và chúng tôi nói, oh, cảm ơn Chúa vì những gì Chúa làm. Tôi dẫn một sư hội trưởng Thái Phước Trường với một số anh em ra miếng đất, một sư đây cũng là miếng đất, cũng là Chúa cho nữa, cũng là zero debt. Mình nói ồ cảm ơn Chúa vì mình thấy được ơn của Chúa, sự thương xót của Chúa mình khi mình tìm kiếm mặt Chúa. Cho nên ao ước và kỳ trại này, mỗi chúng ta có dịp ngồi lại để suy nghĩ, cảm ơn Chúa vì mình còn được sống. Quý vị giống như một sư thọ nói, cảm ơn Chúa khi tôi trên đường đi đến Texas, khi quỳ gối với ông mục sư bối cầu nguyện cho anh Kỳ Tâm, thì tôi mới coi trong cái tờ mà họ báo về cái tin đó, thì tôi mới thấy anh cũng sinh năm 1963. Thì tôi tự nhủ lòng mình, cảm ơn Chúa vì cho con còn được sống, cho con còn được hầu việc Chúa, cho con còn có cơ hội để rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa, cho con có thời giờ thông công với anh em chúng con. Cho nên mong rằng sáng hôm nay mục sư Jimmy Khánh đã cho chúng ta thấy lòng của chúng ta phải tan vỡ, phải thấy được sự yếu đuối, sự bất toàn của cuộc đời chúng ta, để khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa, để chúng ta mới có thể trông đợi nơi Chúa, để chúng ta mới hết lòng tìm kiếm mặt Chúa, để chúng ta có những trải nghiệm trong đời sống. Và khi có những cái trải nghiệm trong đời sống rồi, thì bây giờ chúng ta gặp nhau đó quý vị, là không còn cái gì bán than. Tôi trong những lúc nhiều điều mục sư Hòa gọi, nói mục sư ơi bây giờ mở hội thánh rồi ở chỗ này chỗ kia, rồi mục sư hỏi là treo bảng có cần xin giấy phép gì không. Tôi nói mục sư ơi, mình có giấy phép của Chúa rồi mục sư, dạ treo lên đi, tôi là người giám đốc. Tôi nói mục sư, giờ người ta để bán nhà thờ đó, mục sư bán đi, mục sư nói người ta bán giờ mình mua trả giá đi, trả 250, họ chưa chịu bán, giờ nói trả 300 họ chưa chịu bán. Tôi nói tôi muốn đi xuống cái đó coi, để coi mắt thấy lầm giấy lên rồi làm một cái luôn đi. Tại vì quý vị, mình đã thấy ơn, cuộc đời của chúng ta đã có những cái trải nghiệm. Như một sư thuận ở đây mới có trải nghiệm đi mua được cái miếng đất với cái nhà thờ đó cho New York, chứ mà bây giờ mà đến bây giờ thôi. Cho nên giờ mà ai mà mua nhà thờ dẫn một sư thuận đi là ông có gan, có kinh nghiệm. Tại cái người nào từng trải rồi đó quý vị thì mới có gan, mới dám. Còn cái người chưa từng trải là sao, có bị nhát, sợ. Nhưng mà khi chúng ta từng trải rồi quý vị, và tôi muốn chia sẻ điều này, tối hôm nay chắc các ông sẽ đóng đinh tôi, nhưng mà có những lúc Chúa cũng cho chúng ta phải nghe lời vợ cho quý vị. Quý vị không dám nói amen đâu, các ông sợ. Nhà của tôi nói anh làm sao làm, phải giúp cho sao chơi sao villa mua được cái nhà thờ. Tôi nghe lời vợ đó, tôi tới nhà thờ villa, họ bao nhiêu lần đi coi họ cứ sợ, không dám. Tôi mới nói với họ, rồi đi coi. Chúng tôi thấy cái nhà thờ đó họ bán với miếng đất, với cái nhà tư thất. Chúng tôi đồng ý trả. Tôi nói với họ, cash is the king, là tiền mặt là vua. Là bây giờ đó, họ đòi vậy tôi nói trả 500,000 tiền mặt. Họ đồng ý. Tôi về nói với ban chấp hành New York liền một sư thuận, nói mình kinh nghiệm đó. Họ ban chấp hành ký cho tôi cái check 50,000 đô quý vị. Chà, mấy ông ban chấp hành thủ quỹ rồi, mục sư về nói kìa, ký cho tôi cái check 50.000 đô. Họ ký cho tôi cái check 50.000 đô, đem xuống. Tôi mời tất cả con cái Chúa tại hội thánh Safira đi tới cái nhà thờ muốn mua, quỳ gối xuống. Mỗi người dân hiến, kêu gọi dân được gần 100.000 nữa, là có 150.000. Tôi gặp họ, con cái Chúa, bây giờ ai có đem ra cho mượn. Đến ngày ceremony đưa cho họ 500.000 tiền mặt, không có gì hết. Quý vị ơi, sửa sang lại. Bây giờ quý vị hỏi mục sư kỳ sinh đó, bây giờ bán cái đó 1.5 triệu là developer nó mua liền. Nhưng mà tại vì đó, chúng ta có trải nghiệm, có từng trải thì chúng ta mới dám. Cho nên bữa tối hôm nay tôi thách thức quý vị một cái chữ, đó là quý vị phải trải nghiệm Chúa trong cuộc đời của mình, trong gia đình của mình, trong chức vụ của mình. Nếu tôi không trải nghiệm được với Nathan, người con duy nhất Chúa cho tôi đó, tôi không thể nào có thể giúp đỡ cho những gia đình khi họ tới với mình, trong những cái hoàn cảnh khó khăn, trong những cái sự thách thức của cuộc đời, trong gia đình, trong cách dạy dỗ con cái. Mình không thể nào có cái trải nghiệm đó để có thể an ủi họ được, có thể bình an với họ, để cầu nguyện với họ được. Cho nên buổi tối hôm nay tôi ao ước quý vị về đọc Thi Thiên 27, rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời mình cũng có giặc giả, cũng có giấy nịch lên bên trong bên ngoài, chống chồi đủ mọi thứ. Nhưng mà chúng ta phải tin chắc rằng nếu không thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất cải sống này, chúng ta hẳn đang hạ lòng. Ngày mai tôi sẽ chia sẻ với quý vị những từng trải về những cuộc đời của những giới trẻ. Nhưng tôi hé lộ bí mật cho quý vị vào tối hôm nay. Tôi tới trại hôm nay, tối hôm qua, có một người giới thiệu cho tôi một người trẻ. Nói thưa mục sư, con muốn đi học trường Kinh Thánh. Wow, tới đây, tới Texas. Mới tối hôm qua có một người tới, tôi hỏi, ồ sao? Con ngày xưa là người Công giáo. Ồ, tôi nói chắc để giới thiệu với mục sư Hòa, với mục sư Huyên ở đây, con là người Công giáo. Hồi đó con không biết Chúa gì hết, nhưng mà bây giờ con đi nhà thờ Tin Lành ở Granbury, giờ con gặp được Chúa. Bây giờ con mới học ra trường rồi, nhưng mà giờ con muốn biết Chúa thêm, con muốn học, giờ mục sư hướng dẫn con sao. Wow, quý vị, tôi thấy để chúng ta thấy có hốp quý vị, chứ đừng có bao giờ nghĩ là không có hốp. Cái đám trẻ này là bây giờ nó chỉ mê đời, nó đi theo đời. Rồi chúng ta thay vì có lời khích lệ, lời an ủi, lời cheer up, thì chúng ta có những cái lời. Và mục sư Thuận ơi, tôi đang nói một lời tiên tri với Thiên Phước, con của mục sư Ngôn với chị Hạnh. Hồi chiều nay tôi ngồi trong bàn ăn đó, tôi nói là Thiên Phước, con là giống ông ngoại của con, ông ngoại của con y như đúc khuôn mục sư Thẳng. Thì chắc là trước không sớm thì muộn là Chúa cũng kêu con đi làm mục sư. Nó cười cười, nó nói maybe. Nhưng mà tôi cầu nguyện, tôi nói con. Và đây, mục sư, cháu của cô Yến là Joseph. Tôi tới hầu việc Chúa tại New York khi ông mục sư đến tại Texas. Thì tôi dạy thiếu nhi, thấy có một thằng nhỏ 9-10 tuổi mà mặt mày cũng sáng sủa, có giọng nói. Tôi nói, one day you become a pastor. Cái là mấy người cũng cười. Và quý vị, khi nó học ra lớp 12 giờ, nó đang học trong chủng viện NIAC, học về pastoral music, học xong năm thứ nhì, bây giờ chuẩn bị đang lo. Thì tôi thấy rằng trong cuộc đời của mình đó quý vị, có những cái điều đó để trong chức vụ đó, tôi không nản lòng. Tôi có một tâm niệm với Chúa, nơi nào Chúa cho tôi được hầu việc Chúa đó, Chúa sẽ cho có một người từ đó lên học trường Kinh Thánh. Và tôi cảm ơn Chúa. Hồi đó tôi hầu việc Chúa ở Connecticut, thì mục sư Bửu là trưởng ban thanh niên, bây giờ làm mục sư của hội thánh South Jersey, thế cho tôi khi tôi rời đó. Tôi cảm ơn Chúa. Ở tại Phila giờ có Triều đi làm giáo sĩ ở bên Campuchia, có Peter, có những anh em. Cho nên trong chức vụ, trong gia đình. Nhưng buổi tối hôm nay đó, tôi muốn cầu nguyện với quý vị ở trong vùng Texas này, quý vị sẽ hiệp chung với tôi để cầu nguyện, để tìm kiếm mặt Chúa, để Chúa sẽ dấy lên một số bạn trẻ tại tiểu bang Texas, để họ đứng lên, để họ sẽ là những người thế chúng ta trong những ngày tháng sắp tới. Chúng ta đừng nản lòng. Ngày mai tôi sẽ giảng chung, sáng Chủ nhật tôi sẽ xin phép quý vị trước. tôi sẽ muốn khích lệ các em, quý vị, chúng ta là người lớn, chúng ta hay nói về hy sinh đời bố để làm gì quý vị, để củng cố đời con. Ngày mai chúng ta sẽ treat các em VIP, các em mình sẽ trân quý các em, cho các em ngồi ghế trước. Chúng ta phải người cha làm mẹ chúng ta hy sinh để mình nâng đỡ, khích lệ các em, cheer them up. Và biết đâu trong kỳ trại Texas năm nay, Chúa sẽ kêu gọi một số bạn trẻ, họ sẽ nói là thưa Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Và đó là sự phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta ở trong vùng Texas. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa làm. Vì tôi thấy Texas là đất lành chim đậu. Quý vị ở tại Austin, quý vị sẽ chuẩn bị đón một số gia đình tín đồ ở khắp nơi họ về nữa. Tại vì bây giờ công việc làm, và quý vị biết của hãng, các hãng đã về đó, bây giờ có những người sẽ đổ về. Rồi tôi có mới có một người cháu vừa mới ra trường là Dorothy đó, mục sư sẽ về Dallas có việc rồi. Thì tôi cảm ơn Chúa vì các con em của chúng ta ra trường bây giờ có nơi thờ phượng Chúa dự phần. Rồi để các em được lớn lên, chúng ta sẽ thấy một thế hệ tương lai. Còn không đó thì chúng ta cũng giống như người mẹ nói là loom and doom. Và mình phải review cái chuyện đó, cái vấn đề mà nó làm cho mình nản lòng. Không, Chúa sẽ dấy lên, Chúa sẽ kêu gọi, Chúa sẽ làm những việc lớn và khó. Và quý vị biết, khi tôi thành lập Hội Thánh Chúa tại Philadelphia cách đây 30 năm, một gia đình của một người con lai ở với chúng tôi, khi các bà họ có thai, thì họ nhờ tôi đặt tên cho đứa con đó là Timmy. Và tôi được đặt ân dâng cháu lên cho Chúa tại hội chiều. Thầy Bình hỏi tôi câu này, hãy nói là nếu một sư hầu việc Chúa 33 năm, cái gì là phước hạnh nhất? Tôi nói phước hạnh nhất là tôi được làm chứng cho cha mẹ em đó tin Chúa. Tôi được dâng em đó lên cho Chúa, được đặt tên của nó là Timmy. Rồi đến ngày tôi được làm phép báp tem cho em, đến ngày nó dọn vô trường đại học tại NYU mục sư, tôi được dọn nó vô trong dorm tại vì cha mẹ nó không có mặt. Và quý vị biết thời gian trôi qua, và cách đây 3 tuần Timmy tới tại ân điển diệu kỳ nói rằng, bố, con được Chúa kêu gọi, con sẽ đi học trường Kinh Thánh. Tôi với nhà tôi ngồi đó đầy nước mắt. Nhưng quý vị biết, trong mấy năm đã đi học ở New York đó quý vị, tôi cũng ở New York, mục sư tìm nó đó. Còn khó hơn là cái chiếc mà Malaysian Airlines mà bị rớt xuống lòng biển và tìm chưa ra quý vị, là không tìm nó đâu ra được hết quý vị. Mà chỉ khi nào tìm được nó là khi nào nó có cái nhu cầu gì, hay nó in trouble nó gọi mình thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta cứ cầu nguyện, rồi các em nó cũng từ từ, trong cái thời điểm khi nó đến tại New York, rồi nó cũng từng trải qua đại học, rồi nó trở về, rồi nó thấy được những gì Chúa làm và tự động. Và quý vị biết, tôi dâng em lên cho Chúa, đặt tên nó cho Chúa, rồi chúng tôi dẫn nó vào trong trường đại học, rồi tôi làm đám cưới cho nó tại cái ân điển diệu kỳ Amazing Grace nữa quý vị. Và bây giờ cũng tại đó nó trở về, nó nói con sẽ surrender, vợ con làm cô giáo hứa là sẽ nuôi con, giúp con, để cho con đi vô trường để học chủng viện. Quý vị, tôi muốn chia sẻ với quý vị điều đó để thấy chúng ta phải thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống này, để chúng ta không nản lòng, và chúng ta hãy vững lòng, bền chí, hãy trông cậy Đức Giê-hô-va. Xin chúng ta cùng đứng lên. Và mỗi người chúng ta tối hôm nay sẽ nói với Chúa rằng, Chúa ơi, có chữ T nào trong cuộc đời của con đang được Chúa dạy dỗ? Giống như bà mục sư Linh chiều nay nói, có một cái trái nào? Thì bà nói rằng, ồ, có cái trái kindness, cái trái nhân từ, nhưng có chữ T nào? Quý vị có tin cậy Chúa không? Hay quý vị có tìm kiếm mặt Chúa không? Quý vị có hết lòng tin chắc, không nghi ngờ, Chúa ơi, Chúa là thành tín, Chúa hôm qua, Chúa ngày nay, Chúa không hề thay đổi, Chúa không bẻ cây sậy gần gãy, Chúa không thổi cây đèn, ngọn đèn gần tắt. Có những thăng trầm của cuộc đời con, có những lúc vấp ngã, có những lúc khó khăn, thử thách, bóng đèn bao trùm cuộc đời con, có những lúc con cũng nghi ngờ Chúa, nhưng mà Chúa đã tha tội cho con, Con ăn năn tội trước mặt Chúa, con muốn tìm kiếm Chúa hết lòng, con muốn tìm kiếm mặt Chúa để cho con thấy ơn của Chúa tại đất kẻ sống này, để con không ngã lòng, để con vững lòng, để con bền chí, để con sẽ trông cậy nơi Chúa. Xin mỗi chúng ta cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Trong đêm khuya này, có những lúc chúng ta cũng nghi ngờ Chúa, có những lúc chúng ta hỏi Chúa ơi, Ngài có nghe con không? Cảm ơn Chúa, trong những lúc tột đỉnh, thất vọng, chính Chúa đã đến và Ngài trả lời cho chúng ta. Và chúng ta sẽ tạ ơn Chúa vì những gì Chúa làm trên cuộc đời cá nhân, gia đình, hội thánh của chúng ta. Lạy Chúa, xin Ngài phán. Chúng con muốn nghe tiếng của Chúa để chúng con kinh nghiệm được tình yêu của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Xin Thi Thiên 27, và tối hôm nay chúng con sẽ ghi tên chúng con vào. Đức Giê-hô-va là ánh sáng của con, Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi của con sẽ sợ ai? Dầu đạo bên giới lên nghịch cùng con cũng sẽ chẳng sợ hãi gì, con tin chắc rằng. Và Chúa nói là hãy tìm kiếm mặt ta. Con nói với Chúa rằng con sẽ tìm kiếm mặt Chúa, con sẽ tin cậy nơi Chúa, để con thấy được ơn của Chúa tại đất kẻ sống này, để con không ngã lòng, để con hết lòng tin cậy Chúa, con vững lòng bền chí, để chúng con không mất đức tin. Cảm ơn Chúa vì Ngài thành tín thay. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin quý vị cùng an tọa. Oh,
dài bước đi cũng chẳng lạc lầm, dù đầy dòng tố vây quanh ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình để cô nhân loại khỏi sự hư mất đời đời. Có một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương, những kẻ được Chúa cùng nhau đi đến Zion. Chúa dẫn đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương những kẻ trong đời, Ngài ban ơn phước tuôn tràn. Bao năm lạc đường, giờ đây quay góc ngang nắng, bao nhiêu tội tình Ngài đã tha thứ tôi rồi, vì tình yêu Ngài đã chết thay tôi, để giờ đây tôi cùng Ngài sống đôi. Hãy về bên Ngài để nhận
Chúa. Cảm ơn tôi tới Chúa đã dùng lời Chúa để dạy bài cho chúng ta buổi tối hôm nay.
Lạy Chúa, chúng con không thể dừng lại mà không nói với Chúa một lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa về tất cả những ơn phước mà Chúa đã cho chúng con, thật là vô xiết kể. Những từng trải mà Mục sư Minh đã ôn lại cho chúng con, chúng con không biết nói lời nào để cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con tiếp tục tin chắc và tiếp tục tìm kiếm Chúa trong suốt cuộc đời của chúng con, để chúng con sẽ đến với Chúa và dâng lời tạ ơn Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng chiếu sáng mặt Ngài trên ông bạn chị em, để chúng ta tiếp tục kinh cậy nơi Chúa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh ở cùng tất cả các ông bạn chị em từ nay cho suốt kỳ trại này và đến khi Chúa Giêsu trở lại. Amen.